Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Chương trình biểu diễn của ban nhạc Blackpink vào cuối tháng này sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch chính quyền của Hà Nội thông báo. Hồi đầu tháng, nhiều người kêu gọi tẩy chay vì hãng tổ chức chương trình đã đăng bản đồ có đường lưỡi bò trên trang web phục vụ thị trường châu Á. Sau đó, hãng đã xin lỗi và thay bản đồ khác. Công văn thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ rằng hai đêm diễn của Blackpink, được cho là ban nhạc hàng đầu Hàn Quốc và nổi tiếng toàn cầu, sẽ vẫn diễn ra trong hai buổi tối hôm 29 và 30 tháng 7 tại sân vận động Mỹ Đình, thu hút tổng cộng khoảng 67.000 khán giả, nhiều báo trong nước tường thuật hôm 25 tháng 7. Chính quyền của thủ đô Việt Nam nói rằng Blackpink đã biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới và chương trình của nhóm nếu được tổ chức thành công ở Hà Nội sẽ góp phần nâng cao hình ảnh của Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung là điểm đến an toàn thân thiện của bạn bè thế giới, đồng thời quảng bá du lịch khẳng định năng lực tổ chức sự kiện lớn của Việt Nam. Nhà chức trách thành phố cũng xem đây là cơ hội để Hà Nội giao lưu phát triển công nghiệp văn hóa. Nhấn mạnh đây là sự kiện văn hóa mang tầm quốc tế quảng bá hình ảnh của Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ cho các cơ quan xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho hai buổi diễn theo nội dung bản thông báo được báo chí trong nước trích đăng. Như VOA đã đưa tin, hồi cuối tháng 6, Hà Nội chuẩn thuận chương trình lưu diễn vào cuối tháng 7 của Blackpink, bản nhạc được giới trẻ yêu thích ở nhiều nước. Nhưng trong những ngày tiếp theo vào đầu tháng 7, nhiều người đã bày tỏ phẫn nộ khi phát hiện hãng IME Việt Nam, đơn vị tổ chức chương trình, đăng bản đồ có hình đường lưỡi bò trên trang chủ phục vụ thị trường châu Á và họ kêu gọi tẩy chay. Đường lưỡi bò là cái gọi không chính thức của nhiều người Việt khi nói đến chín chiếc vạch tạo ra hình chữ U mà chính quyền Trung Quốc vẽ trên bản đồ để đo chủ quyền ở Biển Đông vẫn trong vòng tranh chấp với Việt Nam và một số nước trong khu vực. Việt Nam lâu nay phản đối đường chín đoạn này. Đối diện với những lời kêu gọi tẩy chay, hãng IME Việt Nam đã chính thức lên tiếng xin lỗi dư luận, thay thế hình ảnh bản đồ và gửi một công văn giải trình tới các cơ quan hữu quan của Hà Nội và Việt Nam. Theo quan sát của VOA, mặc dù có sự cố nêu trên, song hai đêm diễn được lên lịch của Blackpink ở Hà Nội vẫn cháy vé chỉ vài giờ sau khi ban tổ chức mở bán vé hôm 7 tháng 7. Thực tế cho thấy giới trẻ Việt Nam đổ xô đi săn lùng vé bất chấp mức giá đắt đỏ từ 1,2 triệu đồng đến gần 10 triệu đồng tùy theo loại vé. Những mức giá này được cho là rất cao khi so sánh với lương tháng của nhiều người dân lao động Việt Nam.
Hai nghi phạm gốc Việt bị truy nã về tội giết người ở Mỹ đã được dẫn độ về Houston, nơi xảy ra án mạng và bị từ chối bảo lãnh tại tòa do nguy cơ bỏ trốn, theo các báo địa phương của Texas. Trích dẫn thông tin từ Sở Cảnh sát Houston, Click to Houston cho biết Polly Phan và Jayden Nguyễn bị cáo buộc tội giết người hồi tháng 3 vừa qua đã được di lý từ San Francisco ở California tới địa hạt Harris ở Houston của Texas hôm 19 và 21 tháng 7. Trước đó trong tháng này, Cục Cảnh sát Hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ và trao cho phía Hoa Kỳ hai nghi can bị truy nã ở Houston vì bị cáo buộc sử dụng súng bắn chết hai người hồi tháng 1 năm nay. Theo Bộ Công an Việt Nam, hai người này đã nhập cảnh vào Việt Nam để lẩn trốn. Các nhà điều tra cho biết hai nghi phạm gốc Việt đã giết hại hai người trồng cần sa thương mại là Dana Rister, 35 tuổi, và Gerard Martin III, 37 tuổi, vì tranh chấp tiền liên quan đến ma túy, theo Click to Houston. Còn theo bà Jennifer Lawrence, người đang truy tố vụ án cho Văn phòng Tổng công tố tiểu bang, được Houston Chronicle trích lời cho biết, các đoạn ghi hình giám sát, dữ liệu điện thoại di động và những lời khai của Jayden Nguyễn với cơ quan thực thi pháp luật cho thấy nghi phạm 25 tuổi này dính líu đến vụ bắn chết Rister và Martin ở khu vực Houston Heights của địa hạt Harris. Tại tòa xét xử trọng tội của địa hạt Harris hôm 24 tháng 7, Jayden Nguyễn bị từ chối quyền được bảo lãnh tại ngoại, theo Houston Chronicle. Theo tờ báo của Houston, thẩm phán Laurie Chambers Gray đưa ra lý do để giữ Jayden Nguyễn lại cho việc xét xử và từ chối quyền bảo lãnh đối với bị can này khi cho rằng nghi phạm có nguy cơ bỏ trốn do tiền sử gần đây của người này. Trước đó, Jolie Phan, 27 tuổi, cũng bị một thẩm phán từ chối cho quyền được bảo lãnh khi xuất hiện tại tòa ở quận Harris hôm 21 tháng 7. Theo Bộ Luật Hình sự Texas, được Houston Chronicle trích dẫn, việc giết nhiều người trong đó nghi phạm cố tình hoặc cố ý gây ra cái chết cho một cá nhân là một trọng tội và có mức án lên đến tử hình. Cảnh sát bắt đầu điều tra về vụ giết người hôm 27 tháng 1 sau khi tìm thấy thi thể của ông Rister với nhiều vết đạn bắn tại nhà của ông Martin và sau đó tìm thấy thi thể ông Martin với nhiều vết thương do đạn bắn tại một địa điểm khác ở Houston. Theo cảnh sát, dường như Polly Phan nợ tiền ông Martin và điều này có thể dẫn đến vụ sát hại bằng súng. Trong khi đó, Cathy Vũ, bạn gái của Polly Fan cho rằng ông Martin mới là người nợ bạn trai mình 40.000 đô la sau khi một phiên giao dịch liên quan đến ma túy không diễn ra như kế hoạch theo hồ sơ của tòa án. Cathy Vũ xuất hiện tại tòa vào tháng 3 để đối chất với cáo buộc rằng cô đã giả mạo bằng chứng liên quan đến cái chết của ông Martin và ông Rister. Nghi phạm 23 tuổi này được cho là đã dọn dẹp hiện trường vụ án và giúp xóa sạch mọi bằng chứng. Phiên tòa tiếp theo xử Jayden Nguyễn được dự kiến vào tháng 10 và luật sư biện hộ được chỉ định cho nghi phạm này. Ông David Michael Ryan cho biết ông nhắm mục tiêu loại bỏ án tử hình cho thân chủ. Không rõ phiên tòa xét xử tiếp theo đối với Polly Fan và ca sĩ Vũ được ấn định khi nào. Việt Nam đặt mục tiêu tăng sản lượng đất hiếm được khai thác lên 2 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030 theo một kế hoạch mới được chính phủ phê duyệt, trong khi quốc gia Đông Nam Á đang tìm cách khai thác một trong những trữ lượng kim loại công nghiệp chủ chốt lớn nhất thế giới. Việt Nam có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai thế giới với khoảng 22 triệu tấn, chỉ đứng sau Trung Quốc, tính đến năm 2022, theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra hồi năm ngoái. Còn theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ USGS, sản lượng đất hiếm của Việt Nam đã tăng hơn 10 lần trong vòng một năm, từ 400 tấn vào năm 2021 lên 4.300 tấn vào năm ngoái. Trong quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam sẽ đẩy mạnh tìm kiếm công nghệ, thị trường, khai thác gắn với chế biến sâu đất hiếm với tổng sản lượng dự tính đạt hơn 2 triệu tấn quặng mỗi năm. Bản kế hoạch được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ngày 18 tháng 7 cho biết sản lượng đặt mục tiêu sẽ được khai thác từ các mỏ ở khu vực vùng núi phía Bắc, bao gồm Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái vào năm 2030. Tài liệu còn nói rằng Việt Nam sẽ phát triển thêm 3 đến 4 mỏ mới tại Lai Châu và Lào Cai nhằm nâng sản lượng đất hiếm được khai thác lên hơn 2,1 triệu tấn mỗi năm từ sau năm 2030. Mục tiêu của việc quy hoạch là để phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đất hiếm một cách đồng bộ, hiệu quả và bền vững, theo tài liệu. Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ xem xét xuất khẩu một phần sản lượng tinh chế và chỉ những công ty khai thác có công nghệ hiện đại cũng như thân thiện với môi trường mới được cấp phép khai thác và chế biến. Đất hiếm được xem là khoáng sản chiến lược có giá trị và đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như điện tử, kỹ thuật, nguyên tử hay chế tạo máy. Loại khoáng sản này trở nên quan trọng đối với quá trình chuyển đổi toàn cầu sang các nguồn năng lượng sạch hơn và cả trong quốc phòng. Đất hiếm ở Việt Nam được các chuyên gia Liên Xô phát hiện vào những năm 1960 ở Lào Cai, Lai Châu và sau này được phát hiện thêm ở các mỏ lớn ở Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Nghệ An, Kon Tum và Lâm Đồng, theo ông Nguyễn Văn Nguyên, Tổng cục Phó Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường, cho biết tại một hội thảo vào năm ngoái do Kinh tế Sài Gòn Online ghi nhận. Tuy nhiên, ông Nguyên cho biết rằng chính phủ đã cho phép tập đoàn than khoáng sản khai thác đất hiếm dạng hấp thụ ion nhưng chưa đem lại hiệu quả, trong khi một số doanh nghiệp Việt Nam được cấp phép khai thác đất hiếm tại Lai Châu và Yên Bái có hiệu suất đầu tư bằng không. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân là do Việt Nam không có công nghệ chế biến sâu, trong khi doanh nghiệp Việt Nam cũng chưa thực sự quyết tâm đầu tư, chưa có chiến lược nghiên cứu và tiếp cận công nghệ chế biến quặng đất hiếm một cách quyết liệt, theo Kinh tế Sài Gòn. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản cho biết công nghệ chế biến đất hiếm được coi là bí mật nên nhiều đối tác nước ngoài không bán, không chuyển giao khiến việc hợp tác gặp nhiều khó khăn. Hội thảo này cho rằng dù Việt Nam đang sở hữu trữ lượng dự trữ đất hiếm trị giá khoảng 3.000 tỷ đô la như ước tính của USGS, nhưng quốc gia Đông Nam Á có thể bỏ lỡ cơ hội chiếm lĩnh thị trường đất hiếm nếu không kịp thời đầu tư để khai thác tài nguyên này. Quy hoạch mới được đưa ra cho thấy ngoài khai thác mỏ, Việt Nam cũng sẽ tìm cách đầu tư vào các cơ sở chiết tách và chế biến đất hiếm, với mục tiêu sản xuất 20.000 đến 60.000 tấn oxit đất hiếm hàng năm vào năm 2030. Sản lượng oxit đất hiếm hàng năm sẽ được tăng lên 40.000 đến 80.000 tấn vào năm 2050.
Nhà văn Hoàng Phù Ngọc Tường từ trần ở tuổi 86 hôm 24 tháng 7 ở thành phố Hồ Chí Minh, báo chí Việt Nam cho biết dẫn thông tin từ bà Hoàng Dạ Thư, con gái cả của ông Tường. Các báo bao gồm cả VN Express, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, v.v. viết rằng ông Tường lâu nay được ca ngợi ở Việt Nam là nhà văn tài hoa và thành công, đã ra đi tự nhiên thanh thản, theo lời kể của bà Thư. Chỉ mới hơn 2 tuần trước, vợ ông, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, đã tạ thế hưởng thọ 74 tuổi. Bà Thư và một đại diện của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế cho báo chí trong nước biết rằng hài cốt của hai vợ chồng nhà văn nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường và Lâm Thị Mỹ Dạ sẽ được đưa về Huế vào ngày 30 tháng 7. Huế là nơi sinh của ông Tường, trong khi quê gốc của ông là Quảng Trị. Vào tối 30 tháng 7, giới văn nghệ sĩ sẽ tổ chức đêm thơ để tưởng nhớ ông bà. Vợ chồng ông Tường sẽ được an táng tại một nghĩa trang thuộc phường Hương Hồ, thành phố Huế, cách sông Hương khoảng 2 km, gần đồi Vọng Cảnh, tin cho hay. Điểm lại cuộc đời của ông Tường, báo chí Việt Nam viết rằng ông đã tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật trong kháng chiến chống Mỹ, từng giữ các chức vụ Tổng Thư ký Hội Văn học Nghệ thuật Binh Trị Thiên Huế, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Binh Trị Thiên, Tổng biên tập tạp chí Cửa Việt. Giới văn chương trong nước ghi nhận rằng ông Tường là nhà văn thành công với thể loại bút ký và có những đồng nghiệp đánh giá rằng ông là một trong số rất ít nhà văn viết bút ký nổi tiếng Việt Nam trong vài chục năm, theo các bài báo trong nước viết về ông sau khi ông qua đời. Năm 2007, ông được trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. VN Express dẫn lời nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, một người bạn của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường, nói rằng ông Tường là một nhà văn hóa hành văn vô cùng độc đáo và cũng là một cuốn từ điển sống về Huế. Dưới góc nhìn của ông Tạo, khi đọc văn của ông Tường, người ta không chỉ thấu nhận đời sống, lịch sử, triết học, kinh tế hay chính trị, mà còn cảm nhận được cả một tình yêu lớn đối với con người, dân tộc và cách mạng. Nhiều trang mạng xã hội ở Việt Nam, trong đó có nhà xuất bản trẻ VTV24, Đài Phát Thanh, Chuyện của Hà Nội của tôi, Thả Mình vào Văn học, Học Văn Cô Sương Mai, Thế Anh 28 Entertainment, Weibo Việt Nam, v.v. cũng lên tiếng chia buồn về việc ông Tường đã chút hơi thở cuối cùng. Các bài đăng đó nhận được hàng chục nghìn phản ứng yêu thích quan tâm. Tuy nhiên, theo quan sát của VOA, cũng xuất hiện ý kiến của một số người và trang mạng xã hội như đấtviet.com, Hữu Vinh Ba Sàn, JB Nguyễn Hữu Vinh, Lâm Bình Duy Nhiên, v.v. cho rằng cái chết của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường đồng nghĩa là có những sự thật về vụ thảm sát ở Huế vào Tết Mậu Thân 1968, mãi mãi ra đi theo ông. Nói với báo chí Việt Nam trong những dịp khác nhau, ông Tường cho rằng mình bị vu khống là đồ tể khát máu khi các lực lượng cộng sản đánh vào Huế hồi Tết Mậu Thân 1968 và ông xem tai tiếng này như là một bi kịch cuộc đời đeo bám ông trong hàng chục năm trời. Đầu tháng 2 năm 2018, trùng dịp kỷ niệm 50 năm trận Mậu Thân, ông Tường, khi đó 81 tuổi, công bố một thư ngỏ bày tỏ rằng ông sắp về trời và có một điều nếu không nói ra tôi sẽ không yên tâm nhắm mắt. Đó là câu chuyện Mậu Thân 1968. Các trích đoạn thư của ông được nhiều cơ quan báo chí của Việt Nam và nước ngoài đăng lại, trong đó có Dân Trí, BBC, v.v. Trong thư, ông cải chính rằng Mậu Thân 1968 tôi không về Huế, nhưng nói thêm rằng ông đã mắc sai lầm khi trả lời phỏng vấn cho đoàn làm phim Việt Nam Một Thiên Lịch Sử truyền hình hồi năm 1981 với tư cách là một nhân chứng Mậu Thân Huế 1968, trong khi ông là kẻ ngoài cuộc. Để chứng tỏ mình là người trong cuộc, tôi đã dùng ngôi thứ nhất tôi, chúng tôi khi kể về một vài chuyện ở Huế Mậu Thân 68 theo một trích đoạn từ thư ngỏ. Ông Tường khẳng định rằng các chi tiết ông đưa ra trong cuộc phỏng vấn không sai, nhưng cái sai là ở chỗ những người chứng kiến các chi tiết đó không phải là ông Tường và ông chỉ nghe những người bạn kể lại. Ở đây tôi là một kẻ mạo nhận một việc rất đáng xấu hổ, ông viết trong thư ngỏ. Một sai lầm khác theo lời ông Tường là khi nói về thảm sát Huế, tôi đã hăng hái bảo vệ cách mạng, đổ tội cho Mỹ. Ông lý giải động cơ của mình, đó là năm 1981 khi còn hăng say cách mạng, tôi đã nghĩ đúng như vậy. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, ông Tường đã nhận ra lối tư duy và phát ngôn đó là sai lầm. Ông viết, đó là sự ngụy biện, không thể lấy tội ác của Mỹ để che đậy những sai lầm đã xảy ra ở Mậu Thân 1968. Cuối bức thư ngỏ, ông Tường kết luận rằng, từ hai sai lầm nói trên, tôi đã tự rước họa cho mình. Tự tôi đã đánh mất niềm tin yêu của nhiều người dân Huế đối với tôi, tạo điều kiện cho nhiều kẻ chống cộng cực đoan vu khống và quy kết tôi như là một tội phạm chiến tranh. Và ông bày tỏ, tôi xin thành thật nhìn nhận về hai sai lầm nói trên, xin ngàn lần xin lỗi. Trong những lời chia buồn và bình luận về việc ông Hoàng Phủ Ngọc Tường qua đời, không ít người cho rằng dù ông ra đi vĩnh viễn sẽ vẫn luôn có những đánh giá ngược chiều nhau về ông, nhưng cũng có thể là một số điều gắn với quá khứ của ông sẽ đi vào quên lãng.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.